Sâu quá, không biết nói các vị có hiểu hết không? Thì có một cách niệm Phật rất là sâu mà có thể để tâm thì có một lúc mà cũng lãnh hội được. Thì đây nói ở trong đạo tràng này nhiều người giỏi lắm, tu giỏi lắm, không phải thường. Thì có thể Chân Hiếu cũng cố gắng thì có vị nghe thì sẽ hiểu. Có thể hiểu không được thì thôi không sao. Rồi từ từ tu thì lâu rồi nó cũng biết. Còn hiểu được thì sẽ vui lắm. Thì tâm của mình đó là lấy ngoại cảnh để sanh, đúng không? Thí dụ người ta nói cái vui thì sanh ra niềm vui. Ta nói cái buồn thì sanh ra nỗi buồn. Là theo cảnh mà sanh. Tâm của mình đó, theo cảnh mà sanh. Thì ở bên Ngài Hư Vân đó, thì họ tu cái định đó, để cái cảnh tới họ không bị chuyển, họ không sanh. Tịnh tông giống như chàng, cũng như vậy đó. Nhưng mà phải biết chỗ hạ thủ. Còn mấy nhìn thì nó sanh. Nhìn cái thế giới bên ngoài đó. Nhìn đó thì bởi vì có bữa vui, có bữa buồn là vậy đó. Nó thuận duyên thì nó sanh cái niềm vui. Mà nó nghịch duyên thì nó sanh cái nỗi khổ. Thì cái tiếng Phật hiệu đó đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật mà nó chưa phải đối tượng của tâm á, thì tâm nó sẽ nhìn cái khác nên nó sanh. Đúng không? Nếu mà tâm nó không có lấy cái tiếng Phật hiệu làm đối tượng đó mà nó cứ niệm lên vậy thôi đó thì cái tâm sẽ chạy chỗ khác để nó sanh. Thì nó nhớ cái buồn thì nó sanh nỗi buồn, nó nhớ cái vui nó sanh nỗi vui. Vì vậy là vừa niệm Phật mà vừa sanh tâm đó. Mà sanh cái chỗ khác chứ không phải sanh chỗ tiếng Phật hiệu đâu. Đó cho nên là cứ tán loạn như vậy mà không biết tại sao mà cũng niệm rõ ràng vậy mà vẫn loạn. Là đối tượng của tâm nó không phải là cái danh hiệu Phật rồi. Cho nên là cái tâm phải duyên theo cái tiếng. Đó là đạo lý vậy đó. Cái tiếng đọc ra Nam Mô A Di Đà Phật đó thì duyên theo. Thì cái người định lực thì họ duyên sâu, cho nhiếp cái căn hết. Duyên cho sâu đó thì các căn nhiếp hết, liền đắc an lạc, niệm lên an lạc lắm. Còn duyên không sâu đó, duyên theo cái tiếng Phật hiệu mà không đủ sâu đó thì cái phiền não nó vô được. Thành ra vừa niệm mà vừa thấy nó vô. Là tại cái định nó không đủ, rồi cái nghe cái tiếng nó không ra được tiếng Phật. Nghe không có tròn được âm, rồi nghe cái âm thanh nó không được sâu. Thành ra cái đối tượng khác nó chen vào tâm được. Tâm là theo cảnh mà sanh. Nếu mà lấy tiếng Phật hiệu mà sanh đó, mà cho sâu đó, thì đắc được cái lục căn thanh tịnh. Đúng không? Thí dụ... Phải không? Thí dụ như Chương Hiếu đọc. Tự quy Phật. Chương Hiếu đọc ra tự quy Phật. Nếu mà đọc suông vậy đó thì không phải tự quy Phật là đối tượng của tâm rồi. Nó sẽ sanh chỗ khác. Nếu Chương Hiếu đọc tự quy Phật mà nghe cho ra đó là quy y đó nha. Nghe cho ra đây là quy y. Thì cái tâm mình nó lấy cái quy y làm đối tượng đó. Liền đắc thanh tịnh. Bởi vì tự quy Phật đọc lên cái tâm an lạc lắm. Rồi xin nguyện chúng sanh. Đó là mình nguyện cái con quy Đức Phật, con nguyện cho chúng sanh. Cái tâm nó sanh ra được cái nguyện đó đó, liền theo cái nguyện đó mà làm đối tượng, lại đắc thêm câu an lạc nữa. Thấy không? Chưa có vọng tưởng đâu. Đó, thấy chưa? Bởi vì tiếng Phật hiệu làm đối tượng mà làm sao vọng tưởng được. Nhưng mà mình không có hiểu đạo lý thì vừa niệm mà không có duyên theo cái âm thanh đó cho rõ ràng. Thành ra là tuy có niệm Phật mà không có công phu nhiều, khổ. Tại vì đạo lý là tâm theo cảnh mà sanh. Rồi Thế Tôn mới lấy tiếng Phật hiệu đưa vô trong tâm, để ông sanh ra cái tâm cầu vãng sanh. Mà ông sanh không nổi cái tâm đó, ông niệm ông sanh ra không nổi. Thành ra ông sanh ra cái lục đạo luân hồi. Tuy niệm Phật mà sanh ra cái lục đạo luân hồi. Tại vì đối tượng của ông là thế giới này. Thế ăn thua lấy cái gì làm đối tượng? Thì cái tâm nó liền theo. Bởi vì lấy niềm vui làm đối tượng, tâm nó sanh vui hoài. Lấy cái sự buồn làm đối tượng, nó lo hoài. Lấy Đức Phật làm đối tượng thì vãng sanh rồi. Nhưng mà khó là bền chí và từng câu phải nhập cái trong chánh niệm như vậy đó. Thì thoát xa bà rồi. Phải không? Bây giờ mình niệm từng câu, câu nào nó cũng là thoát xa bà hết mà. Tại vì niệm lên đó này, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm mình duyên theo cái đó. Đó là nghe cho sâu đó thì sẽ ra Nam Mô là quay về. A Di Đà Phật là Thế Tôn của con mà. Con về ở với Phật, con về ở với Phật, nghe cho sâu. Từng câu, từng câu, nghe cho ra rồi đó. Thì cái câu Phật hiệu làm đối tượng của tâm. Tâm sanh ra gì? Sanh ra cái tâm cầu giải thoát. Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật mà. Rồi sanh ra cái tâm hoan hỷ cầu vãng sanh. Thành ra tính nguyện hạnh đầy đủ hết đó. Còn nếu không có lấy tiếng Phật hiệu làm cái đối tượng đó, tuy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không sanh ra cái gì cả, lại sanh ra cái pháp phiền não, là tại vì nó lo cái khác, nó không có chú tâm đó. Bởi vì mình nói là tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, đọc rồi đọc vậy đó, nhưng mà nó sanh ra cái khác. Còn nếu người biết cái duyên theo cái đọc liền thanh tịnh, đọc kinh rất thanh tịnh nếu mà biết. Nói vậy là đủ rồi đó. Bao nhiêu đây đủ rồi đó, đủ xứng đáng tối nay rồi đó, phải không? Phải không? Bây giờ hãy nhìn cái hoa thì sanh ra cái tâm. Nhìn cái gì cũng sanh đó, đó. Bởi vì lục căn Phật bảo là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp là vậy. Tại ông cái tâm ông mở ra là liền sanh bao nhiêu pháp. Mà bao nhiêu pháp đó thành ra nhân quả của lục đạo luân hồi hết tất cả. Phải cho tiếng Phật hiệu vào lòng cho ông niệm, ông nghe cho sâu, bởi vì miệng niệm tai nghe, tâm tưởng là vậy đó. Nó duyên theo một pháp. Pháp đây là pháp giải thoát, tại vì đây là Đức Phật Di Đà. Đưa cái pháp giải thoát cho ông mà ông không biết xài thôi. Đó là vậy. Đây là pháp thanh tịnh, tại vì hãy duyên theo liền không có vọng tưởng. Tại sao? Cái tâm á, giống như con khỉ chạy nhiều lắm, nhìn nó lung tung lắm. Mà nhìn kỹ á, chỉ có một con à. Nó chỉ có một con thôi chứ không phải nhiều. Cái tâm á, nhìn nó như là nhiều lắm vậy đó. Từ sáng tới tối giống như là trăm ngàn vạn ức cái tâm vậy đó. Nó lung tung vậy. Nhìn kỹ nó có một cái à. Một cái năng, một cái sở à. Một cái tâm và một cái đối tượng của tâm. Bởi vậy đó, Ngài Lai Quả nói đó. Nó như cái mũi kim nhỏ vậy đó. Nó nhỏ lắm thôi. Giống như con khỉ á, mình nhìn á. Mình nhìn kỹ nó ở cành này thì nó không ở cành kia. Nó có một cái à. Nhưng mà nó nhảy nhiều cành quá. Mình tưởng là nó nhiều, nhiều con. Nhìn kỹ, hãy nó ở chỗ Phật thì nó không ở chỗ chúng sanh. Ở chỗ phiền não thì nó không ở chỗ thanh tịnh. Hãy đối tượng của nó là gì? Nó liền sanh cái pháp theo cái đối tượng đó. Cho nên nó như là nhiều, nhưng mà sự thật là nó có một thôi. Cho nên nó có một đó thì mới tu giải thoát được. Vì vậy lấy một pháp của Đức Phật đưa vào để cho nó nhìn, nó thấy cái pháp của Phật đó, thì nhìn cái pháp của Phật liền thanh tịnh. Là tất cả pháp của Phật đều thanh tịnh như vậy. Không phải tịnh tông không đâu. Pháp nào cũng vậy, đều đem vào làm đối tượng của tâm. Mà người chân thật lắm mới có thể giữ được cái đối tượng nó lâu và biết đạo lý thì mới làm được. Còn không có thờ ơ, hờ hững, không hiểu thì cũng đem tiếng Phật hiệu vào, không có biết. Thì thành ra là niệm lâu năm rồi mà cũng không có đắc an lạc. Tại vì nguyên tắc là Phật đem cái đó để cho ông làm cái đối tượng mà niệm. Ông lại lấy cái khác làm đối tượng mà cũng niệm. Mà cái tâm ông để chỗ khác. Thành ra là hư hết, hư hết. Thành ra niệm hoài chẳng thấy an lạc. Thấy không? Nó có một con thôi, cho nên là nhìn kỹ. Thì Ngài nói đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lục đạo luân hồi cũng từ cái kẻ hở của tâm mà vào. Chứ không có chỗ nào vào đâu. Cái tâm ông mở ra thì nó mới vào được. Nếu ông bích lại hết đó, thì nó không có chỗ vào. Thì bích lại hết á, thì gọi là tu hành vậy thôi, là không có cho pháp ác vào, pháp thiện cũng không cho luôn, ngăn luôn, ngăn cái pháp thiện nữa, thiện cũng không chấp đâu đó, không, tại vì cái tiếng Phật hiệu nó ngăn hết rồi, nó là nhiếp trọn sáu căn mà. Thì khi đó đó là cái tâm mình duyên theo danh hiệu Phật đó, thì là nó bích cái cửa ngõ lục đạo luân hồi, bích lại rồi, để nó vô không được. Khi nào buông ra đó thì cái tâm nhìn cái gì nó liền sanh, sanh ra là cái nhân, quả báo là lục đạo. Bây giờ các ngài biết, các ngài cứ miên mật ở trong đó, tâm không sanh. Mà mình làm chưa được, nếu mình làm mà chuẩn đó là nhất tâm bất loạn. Tại vì cứ ngày đêm mà lấy tiếng Phật hiệu làm đối tượng, niệm cho rành rẽ, rồi nghe cho tới, cũng như đọc tự quy Phật phải nghe cho tới mới thanh tịnh được. Chứ mà đọc suông suông thì không có nghĩa lý gì cả. Nam Mô Di Đà Phật cũng vậy, phải nghe cho tới, nghe cho sâu. Đó là Nam Mô là quay về mà. Đức Phật Di Đà, con muốn về ở với Ngài, nghe cái tiếng Phật hiệu, nghe cho sâu, liền sẽ thấy cái tâm để trọn ở trong đó, quên phiền não. Quên luôn cái vui nữa kìa, quên, nó bích luôn cả cái vui nữa. À, rõ không? Bởi vậy như nhiều khi mình đọc kinh mà có lúc nào mình tịnh để mình nghe, mình sẽ đắc cái an lạc này mà mình không biết tại sao. Các vị đọc kinh cũng thấy phải không? Lâu lâu cũng nhập trong cái lời kinh được phải không? Mà không biết tại sao, tại vì nó nghe ra được á. Cái âm thanh nó nghe, cái nhĩ căn và cái tâm nó để vào cái tiếng kinh được đó, liền đắc an lạc. Tụng không muốn ngưng đó, không muốn cho hết cái thời kinh đó. Thì cái đó là tại vì cái vọng tưởng bên ngoài nó đã tan rồi. Còn chúng ta hiện tại mà nếu không có tu đàng hoàng, sáng thức dậy vọng tưởng nó đầy, nó dày quá, nó 8-10 lớp ở trong đó. Cho nên niệm mãi cũng chẳng thấy nó nhập vào trong đó được. Tại vì cái nguyên tắc là nó đã hướng ngoại hết rồi, nhiếp cái tâm khó khăn. Cho nên người có công phu, mất công phu nửa ngày đó là người ta sợ lắm. Mất nửa ngày thì phải mất nhiều thời giờ lắm mới lấy lại được, mới nghe ra được. Mà nếu mất một tuần thì tiêu luôn. Bởi vì người lão tu hành đó, thì họ giữ chánh niệm chặt chẽ lắm. Tại vì mỗi lần mất như vậy họ mất nhiều công sức lắm. Họ dùng nhiều sức lắm mới lấy cái định lại được. Còn chúng ta không có định, không có thanh tịnh, cho nên mất là chuyện bình thường. Còn chuyện thanh tịnh là chuyện lạ lắm. Khó khăn lắm, một năm nhiều khi được 2-3 lần nhập vào chánh niệm. Còn người mà biết phương pháp đó thì cứ nó là vậy, lấy cái pháp đối tượng đó mà nhiếp cái căn. Cộng cả cái lòng thành và cái tâm cầu giải thoát ở trong đó. Nó mạnh lắm. À, cái này khó lắm đó, không phải dễ đâu. Phải bao nhiêu năm trời khổ lắm mới thấy được. Mà tu nói ra thôi chứ thực hành sẽ thấy không phải dễ đâu. Phải chuyên tâm mình lâu rồi sẽ hiểu.
Cái phép của tài thế chí được áp dụng cái này.
Cái này là miệng niệm tai nghe. Là của ngài, các ngài dạy Tịnh Tông vậy. Dạ.
Tài thế chí mà.
Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp thì là muốn nhiếp sáu căn đó là phải nghe. Thì ngài cũng quan dạy thì nguyên tắc của các ngài đúng là vậy đó. Nguyên tắc là nghe. Mà người ta không biết, giống như tự quy Phật cũng nghe vậy, đọc cũng nghe vậy, mà không nhiếp tâm được. Tại nghe không ra. Nghe không ra chữ quy. Phải nghe mà nghe cho ra kìa, nghe cho sâu kìa. Bởi vì người ta đọc Nam Mô Di Đà Phật, nước mắt người ta có thể rơi được, tại người ta nghe tới được.
Thì giờ chúng con là tự quy Pháp hả? Nghe lời pháp là tự nguyên pháp, có thể cứu rõ tình trạng trí hệ như vậy
đó. Nếu mà đọc như vậy đó, đang đọc mà đã nhập tâm như vậy đó là không có phiền não đó, phải đó. Đang nói như vậy cũng nhập được đó, thấy không? Nó không có qua chỗ khác được, đó là vậy đó. Bởi cái lời nói nhưng mà nó hấp dẫn người ta nghe cái cũng không có phiền não nữa. Đối tượng của tâm hiện tại là pháp, đúng như vậy đó. Mà nghe mà thí dụ lo ra đó thì phiền não, nghe không hiểu thầy nói gì đó thì phiền não sẽ vô được đó. Vậy cái tiếng Phật hiệu giống vậy thôi. Nguyên tắc là như vậy đó. Những cái người mà ở trong thế gian mà thi đậu bằng cấp cao đó, bác sĩ, kỹ sư, làm những cái khoa cử mà thi đậu đó, thì đều là do tổ phụ có đại âm đức hết đó. là do ông bà, cha mẹ, những cái người thân với mình nhiều kiếp đã tạo nhiều âm đức thì mình mới có thể được cái vinh hiển vậy đó. Không phải tự một mình, tại vì chúng sanh có cái duyên sâu với nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái, nó ảnh hưởng nhau vậy đó, chứ không phải một cá nhân đâu. Đừng có tưởng một mình, đều có ảnh hưởng nhau hết. Người mẹ ảnh hưởng người con, người cha ảnh hưởng người con, ảnh hưởng với nhau. Bởi vì là tâm mình và tâm chúng sanh vốn là đã có một cái sự giao cảm sâu xa lắm. Bởi vì Phật mà thành đó thì cảm ứng với chúng sanh dễ sợ lắm, nó sâu lắm. Thì trong gia đình đó, đây là ngài quan đó, mình không thấy, mình cứ tưởng mình riêng biệt vậy. Sự thật là có sự âm đức của tổ phụ của chúng ta là tích đức lâu lắm, thì chúng ta thi khoa cử thì mới dễ thành đạt. Đó là do ân đức của cha mẹ nhiều kiếp, mà cha mẹ hiện tại thành ra như thế, ông bà của chúng ta. Nếu mà cái âm đức đó mà không có đó, mình mà có đem cái sức mình thông minh đi thi, thi rồi cũng gặp tai họa. Có đậu đi nữa rồi nó cũng phá tan cái nó giữ không được. Nó giữ không được cái công danh đó đâu. Công danh là phải do âm đức mà giữ, do phước báo mà giữ. Bởi người ta làm quan bao nhiêu năm đều do âm đức hết, chứ không phải là thông minh mà giữ được chức quan đâu. Đều do tích đức hành thiện hết đó. Còn mấy nó sẽ tan nhanh. Một mình mà không có âm đức mình đi thi đó, cũng nhiều khi cũng đậu, nhưng mà nó sẽ bị phá hoại rất nhanh. Nếu không có âm đức cậy vào sức người để hiển đạt, sau này gặp tai họa, chẳng thà không có thi còn hơn. Ngài đó, chẳng thà đừng có hiển đạt còn hơn. Tại vì ông không có âm đức đó, ông thi ông sẽ gặp họa. Bởi vì nhiều người quan thi xong cái bao nhiêu tai nạn. Âm đức không có, đó là do tổ phụ không có tích đức. Bởi vì một người mà Ngài nói là có cái ông đó, ông ấn tống một bộ kinh cho chúng sanh, mà bộ kinh đó giá trị lắm, thì ba đời con cháu đều làm quan lớn. Một bộ kinh đó mà cái kết quả nó kéo như vậy đó. Mà khi ấn tống làm việc thiện đó, là làm xong cũng như không làm, thì mới được vậy, mới có âm đức. Còn làm xong mà kể lễ thì mất hết rồi, âm đức mất hết rồi. Phải như vậy đó. Làm xong rồi là quên hết, quên sạch hết. Giống như mình bố thí cho người nào đó, bố thí xong rồi, nếu không quên thì tự răng. Bố thí như vậy mà còn nhớ cái ơn hoài, cứ bắt người ta phải trả ơn, bắt người ta phải chào cho đàng hoàng, là mất hết rồi. Bố thí xong rồi giống như chưa có bố thí vậy đó. Giống như chan vậy đó. Tiền không phải của tôi, tiền qua tay không phải của tôi. Thì bố thí xong rồi tất trong tâm vẫn là như chưa bố thí. Cái đó mà làm được. Đó mà làm được. Đó mà làm được còn mấy mất hết. Nó dương ra rồi. Nó dương ra, nó phải âm rồi. Nó xấu cõi tâm đó, nó mới được. Còn nếu mà nó hiển ra đó, là kể lễ đó, là dương ra, là dương đức á, mật hệt. Tích âm đức là vậy. Mà tích âm đức đó, phải do thân khẩu ý làm thiện thì nó mới mạnh nữa. Nếu mà thân khẩu ý ác á, cái phước đó nó cũng bị giảm nữa. Phải tu thiện. Phải tu từ nội tâm mà tu ra. Bởi vì bố thí một chút, cái quả báo lợi hại lắm. Vừa biết tích âm đức, mà vừa biết tu hành, một chút thôi, không có ai mà theo nổi mình, giống như vậy đó. Thì ở đây Ngài sẽ nói nha. Xem tất cả cuộc đời của những bậc đại thánh, đại hiền, mà từ xưa tới nay, người nào cũng có tích âm đức hết trơn đó. Không có cái vị nào mà không có tích đức đâu. Toàn là làm cho chúng sanh mà thấy không có làm không. Không có danh vang lợi dưỡng, không có cao ngạo, không có kể công, làm hy sinh mà chẳng thấy làm, mới có âm đức. Các vị mà thánh hiền ngày xưa đều như thế. Không có bao giờ cao ngạo và khoe là tôi làm cái đó. Khoe ra là dương ra đó. Mất hết. Cho nên là người ta làm không có thấy có công đức gì hết trơn. Giống vậy đó. Thì nó tích cái âm. Nó sâu vào bên trong. Đại phú, đại quý cũng như vậy. Đều do tích âm đức. Nhiều khi mình không có đủ thì ông bà tổ phụ của mình tích âm đức, mình lại được hưởng. Bởi vậy nói là những đứa con nó nhiều khi do phước của cha nó mà nó mới được. Nó là vậy đó, âm đức đó. Bây giờ đó, những đứa con sanh ra nó giàu có, nó biết hưởng phước, mà nó quên cái công của tổ phụ vun trồng. thì nó không biết, nó không học cái này, nó không biết được. Nó sanh ra nó sung sướng là do cha mẹ, ông bà nó đã tích đức nhiều rồi nó mới được hiển đạt. Nó đem tiền nó xài phung phí, nó phá sạch hết tổ nghiệp, rồi nó cam chịu bần tiện. Đó là bệnh chung của người giàu có ở cõi đời. Người giàu thường là không biết bao nhiêu kiếp tích đức mới được. Ông không biết tích đức, ông cứ phá hết. Bởi vậy hãy có tiền là phải bố thí, phải xây dựng cho tam bảo, phải làm việc thiện cho chúng sanh để mà tích âm đức. Mà làm rồi cũng như không làm, đó là nội tâm. Không phải là mình nói mình làm rồi cũng như không làm cho người ta khen mình, cái đó còn dương ra mạnh hơn nữa. Đó là ham danh rồi. Âm đức là không có biết mới được. Mình không có biết mới được. Còn thí dụ mình làm đó, tôi bố thí cái đó mà tôi giả bộ không nói cho người ta thích, người ta tưởng tôi là có âm đức, cái tâm đó cũng sai rồi. Phải sạch hết mới được. Nhiều khi trong nội tâm mình á, nó ác ở trong đó. Nó làm cho mất phước hết. Phải niệm Phật mới làm được. Phải lấy Phật làm đối tượng của tâm mới làm được. Chứ không có tu tịnh độ hay là không có tu pháp của Phật, nghe cái này chứ trong tâm nó cũng tính à. Đúng không? Cũng là gốc tu hành mà ra, làm sao mà làm được? Làm sao mà tự động cái tâm nó làm được? Phải có tu thì nó mới quên được, nó mới làm được. Bởi vậy là vạn thiện, lục độ vạn hạnh đều do trì danh mà ra. Hay không? Đều do trì danh mà làm được. Do niệm Phật mà làm được. Tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mà câu chữ nó nhập vô thì cũng như vậy đó. Bao nhiêu âm đức nó tích được hết. Tại vì chúng ta làm không có thấy. Mà nó vừa thấy ra liền sám hối. Đây là mất hết phước này. Nó thấy ra là liền sám hối. Đây là dở. Bây giờ trong tâm nó trống như vậy đó. Có người người ta nói con nghèo quá sao tích âm đức được thầy đó. Thầy con nghèo khổ quá đâu có tiền đâu mà đi làm phước tích đức. Ngài dạy hay quá trời. Nghèo đâu có sợ, đâu có sao. Phải biết rằng thân khẩu ý ác thì bao nhiêu cái ác nó sanh. Thân khẩu ý mà thiện đó thì bao nhiêu cái thiện nó bu lại. Đó là âm đức. Âm đức là từ thân khẩu ý mà ra. Đâu phải cho tiền mới được. Một lời lành, một ý nghĩ thiện, một tâm bồ đề, bao nhiêu là từ cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Bởi vì người là từ cái gốc là trong cái ý, cái thân khẩu ý mà hiển ra các pháp mà. Các pháp bên ngoài nãy mình nói đó là ở bên ngoài. Cái gốc nó là thân khẩu ý, mà thân khẩu ý này đem đi trì danh thì mới được. Còn không mấy nó tính, bố thí xong rồi nó tính à. Phải đem nó đi trì danh, mà phải biết cách vậy đó, thì liền hiển ra cái âm đức và cái công đức nó mới viên mãn được. Đó là tích đức là do tu thân khẩu ý, là tu bao nhiêu cái pháp lành nó liền tới. Có người nói giống như con nghèo quá không tích đức thì Ngài nói đó, hãy tu thân khẩu ý thì bao nhiêu cái âm đức đều tích lại hết. Bởi vì hoằng pháp lợi sanh là do chúng ta giữ thân khẩu ý cho tốt mà cảm hóa những người xung quanh. Thành ra là ai cũng giải thoát hết. Chứ đâu phải mình cho tiền người ta giải thoát được. Mình cho là cho cái tâm thanh tịnh của mình, cái đời sống chân thật của mình người ta nhìn. Không phải lời nói, nhìn thì sẽ thấy. Lời nói là giả, tâm là thật. Bởi vì tu tốt á, thì tự nhiên nó được. Còn nói giỏi á, nhiều khi hư hết. Nói giỏi không phải. Không phải chỗ đó. Mà cái tâm, cái cách đời sống của mình đó, thì mọi người đều có cảm ứng. Như cái người không có trí, không có tin nhân quả gì hết, không có tin tội phước báo ứng gì hết trơn, ngạo ngược, thì chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh cảm hóa họ, cho họ mến mình. Mình có từ bi, mình có tu hành, mình có hỷ xả. Mình có biết lòng thương, mình biết điều, mình chịu đựng để cho họ quý mình. Rồi từ cái chỗ quý mình mới dạy cho họ trì danh. Họ trì danh xong rồi họ mới được pháp lạc rồi từ chỗ đó đó họ mới giúp cho bao nhiêu người khác. Công đức đó là mình làm âm đức đó. Mình hướng dẫn một người mà không biết lẽ đạo, mình dạy cho anh ta. Mình dùng cái tâm chân thành để cảm. Không phải mà nói mà người ta tin được đâu, phải là do tâm nữa. Rồi người ta ở chung lâu ngày, người ta muốn niệm Phật. Khi người ta niệm Phật rồi thì người ta sẽ được vãng sanh. Cái đó là âm đức đâu có cần tiền, bởi vì nghèo cũng làm được, âm đức lớn lắm. Nghèo cũng có thể làm được, do chúng ta giúp cho mọi người đều tu giải thoát. Mà đó là một người, nếu mà chúng ta giúp 100 người, 1.000 người thì không có thể tưởng tượng công đức đó làm sao có thể mà tính đếm được. Mà trong tâm mình á, là phải lấy pháp trì danh làm gốc. Đừng có thấy giúp người ta xong rồi kể công, kể ra là hết. Như nói đó, người ta có ân với mình kể ra một cái hết. Còn nếu không kể đó, cái ân đó sâu lắm. Mà mình phải quên người ta mới nhớ được. Nếu mà mình nhớ là tôi đã từng chỉ anh cái đó, cái này, mất hết. Mất hết tất cả. Mình đó là không có tì vết, tâm mình phải thật tốt. Mà cái này tu lâu lắm mới làm được. Mỗi tâm đều phải tốt. Là như Chân Hiếu nói, sửa lâu năm lắm. Lúc nào cũng quang minh, chánh đại đối với Phật. Còn có một chút tì vết, lại gần ngày là thấy không ổn rồi. Quỳ dưới chân lại ngài là thấy tội lỗi đầy hết rồi. Cho nên lúc nào cũng giữ cái tâm trong sáng, không có tì vết. Đừng cho mọi người thấy mình dở, thấy lỗi lầm của mình, những cái tham, những cái sân phải dẹp đi. Không có tì vết như vậy đó thì người chung quanh mới theo tu được. Nếu chúng ta có tì vết mà cứ học nói giỏi, nói pháp hay quá mà tì vết nhiều quá, người ta chán lắm. Người ta trước mặt thì người ta kính, ở sau lưng người ta không chịu. Người ta không phục đâu. Cho nên là từ trong nội tâm không cần nói, mà cứ thực hành, không có tì vết, là nó như cái gương sáng ở thế gian. Cái đó là cái gốc để mà làm cho gia đình, chùa, một cái cộng đồng an lạc giải thoát. Cái gốc từ chúng ta không có tì vết mà ra. Dạy hay lắm. Bởi một đời tu theo các ngài mấy chục năm mới sửa được từ phần. Phải không? Tì vết mình còn nhiều quá mà mình muốn hoằng pháp, sao hoằng? Có hoằng đi nữa người ta phục trước mặt, sau lưng người ta không chịu. Ta thấy người ta không chịu đâu. Phải làm sao mà rất tốt mới được. Mà như vậy đó, cũng phải lấy trì danh làm gốc mới làm được. Mới làm được cái người vậy chứ không có trì danh làm sao? Phải lấy tiếng Phật hiệu làm đối tượng. Tâm tâm đều thanh tịnh. Cũng không thấy mình đang thanh tịnh nữa, tại thấy thì sẽ mất cái danh hiệu Phật. Nó là vậy nữa. Thấy thì nó cao ngạo nổi vậy à. Là nó hư hết à. Bây giờ thường niệm danh hiệu Phật sẽ được các pháp, sẽ được hết các pháp thiện. Cả lục độ vạn hạnh được hết. Mà cũng không có thấy mình đang được, tại thấy á, cao ngạo liền sanh. Cái tâm chúng sanh nó lợi hại vậy đó. Hãy cho nó thấy là chết. Không có thấy được, vừa thấy là sám hối liền, chết rồi tiêu rồi. Bởi vậy vừa có cao ngạo nổi dậy là mất hết rồi. Mất hết rồi. Tiêu rồi. Công đức mất hết rồi. Khó vô cùng. Phải tu, phải mình niệm Phật hoài mới được. Vừa nổi diện chút là phải lấy danh hiệu Phật. Mà phải học cái pháp niệm cho tốt mới được. Chứ niệm không đúng, niệm lên nó cũng cao ngạo, nó cũng giàu được à. Phải niệm cho tốt. Đúng không? Cây gốc cũng là cái lời nói hồi nãy đó. Là lấy tiếng Phật hiệu niệm cho tốt. Nam Mô Di Đà Phật. Thôi nha. Các vị xoa chân.